ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn hiện diện, kính thưa lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay và tất cả các Phật tử học viên lớp giáo lý Bát Chánh Đạo tại chùa Giác Ngộ. Ngày 20 tháng 11 2016 là lần đầu tiên chùa Giác Ngộ tổ chức lễ tri ân các bậc tu sĩ, bao gồm những vị trực tiếp làm giám thọ giảng dạy lớp giáo lý và tất cả thành viên tăng đoàn còn lại. Thì ngày hôm nay đó thì trên toàn quốc các trường học từ mẫu giáo cho đến đại học, các trường đạo từ Thiên Chúa giáo cho đến đạo Phật đều tổ chức một cách trọng thể lễ tri ân những công lao mà các thế hệ thầy cô giáo đó đã truyền trao tri thức lập nghiệp, bên cạnh việc nâng cao cái trình độ học lực thì kỹ năng sống cũng còn là mối quan tâm hàng đầu mà các thế hệ thầy cô giáo đó truyền trao cho các học viên. Tôi ngỏ lời tán thán các học viên của lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, và nhân dịp này đó, thay mặt tăng đoàn tôi xin đề cập đến ba điều mà tất cả chúng ta cùng quan tâm như sau. Điều một, cái học ngày trước và cái dạy của ngày nay, đưa ra cái sự so sánh như thế để chúng ta thấy rất rõ có một sự khác biệt theo chiều hướng tiêu cực á, như là một sự tiến triển từ quá khứ đến hiện tại, mà nền giáo dục tại nước Việt Nam ngày càng được tiến bộ, mà nền giáo dục Phật học đó ngày cũng được tăng tiến. Hiện nay thì số lượng các tiến sĩ tại Việt Nam đó vẫn còn rất thấp so với các quốc gia trong khu vực. Số lượng các học giả của Việt Nam tham gia đóng góp các bài nghiên cứu tại các tạp chí quốc tế đó là thấp nhất ở trong khu vực. Như vậy đó, dầu đã có một cái bước tiến triển khá dài, chúng ta vẫn còn thua rất xa với những gì mà các nước bạn đã đạt được. Điều đó cho thấy chúng ta cần phải cải tiến nhiều hơn nữa về phương pháp dạy và học, và tái cơ cấu toàn bộ chương trình giáo dục từ mẫu giáo cho đến đại học. Nếu không làm như thế đó một cách toàn triệt, nền giáo dục Việt Nam vẫn tiếp tục là đi tụt hậu so với nền giáo dục của thế giới. Trong thời kỳ mà đất nước Việt Nam trở thành thuộc địa đó, thì việc dạy và học rất nhiều khó khăn. Chúng ta chủ yếu là đáp ứng được cái kiến thức của chữ nghĩa, và xa nữa đó là lập nghiệp thôi, chứ đưa đi sâu vào cái lĩnh vực để giúp cho những người đó là tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ đó thể trở thành những nhà nghiên cứu hàng đầu, thứ nhất là của khu vực và sau đó là trên thế giới. Còn trong Phật giáo đó thì cái dạy học đó, của thời xưa và ngày nay nó khác nhau nhiều lắm. Trong thời kỳ pháp thuộc đó, phần lớn các tu sĩ mình bị mù chữ Phật pháp, trình độ thi học đó, thì đa phần là dưới lớp 12. Cho nên Phật giáo rơi vào cái khủng hoảng tri thức, đó là thiếu các vị tăng ni tài để truyền bá đạo Phật một cách hữu hiệu cho những người tu học Phật. Các bậc cao tăng trong phong trào chấn hương Phật giáo Việt Nam đã đi đầu trong vấn đề giới thiệu nền giáo dục Phật giáo vào trong học đường và thành lập những trường Phật học để xóa nạn mù chữ trong giới tu sĩ, và từ đó đó các tu sĩ này đó mới xóa nạn mù chữ Phật pháp ở Phật tử tại gia, thoát khỏi mê tín dị đoan, xóa bỏ được nỗi sợ hãi, từ đó đó mới trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thầy sư ông chủ trì chùa Giác Ngộ, tức là thầy của tôi học Phật pháp đó, thì lúc đó trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hoa đó giảng dạy chính yếu là bộ Phật phổ thông và học thuộc lòng. Các bậc thầy sau khi học thuộc lòng á, mới dùng cái năng lực ký ức của mình diễn đạt lại những bài Phật pháp đã được học ở trường lớp, và nó đã mở ra một cái phong trào là cải cách Phật học đó, rất là lớn nè. Nhưng mà bên cạnh những cái nỗ lực cải cách cái nền Phật học đó thì vẫn còn rất dày đặc trên toàn quốc. Chương trình dạy Phật học chủ yếu là bằng chữ Hán thôi. Sau thế hệ của thầy tôi vài chục năm, cách đây 3 thập niên đó, thì khi tôi học Phật pháp là cũng học bằng chữ Hán thôi. Các vị hòa thượng dạy lúc đó thì một cái lớp gia giáo nó khoảng chừng 15 người. Chúng tôi học được dạy rất kỹ, đọc âm Hán Việt, dịch nghĩa sát văn. Sau đó đó thì các hòa thượng giảng dạy đó sẽ hỏi những cái câu hỏi về đại ý của lời kinh hay là lời luận hoặc là lời luật để cho các học viên như chúng tôi đó trả bài. Như vậy cái công việc đó, học đó, là bằng chữ Hán, bằng cách là lặp lại, ngày hôm sau là phải trả bài, chứ là chiếm 1/3 thời gian, rồi 2/3 thời gian còn lại đó là bắt đầu học bài mới. Cứ như thế các vấn đề chúng tôi đã học, và do vậy đó dầu học rất ít, mỗi ngày học không được bao nhiêu, có khi chỉ được có vài đoạn chữ Hán là hết rồi. Nhưng mà nhờ thế đó, nhiều khi bỏ qua 30 năm tôi không đụng đến chữ Hán, tôi vẫn có thể đọc được, viết được, dịch được, và thậm chí có thể trước tác thi ca bằng chữ Hán được. Đó là giờ học kỹ. Thì các trường Phật học lúc đó chỉ đào tạo gia giáo, và tại chùa Giác Ngộ chúng ta đó là được giáo hội lúc bấy giờ tuyển chọn làm nơi đào tạo lớp sơ cấp Phật học. Và hiện nay đó những vị xuất thân từ cái lớp sơ cấp Phật học này đó, có vị làm trưởng ban trị sự của Phật tỉnh thành, có vị là làm đạo ở nước ngoài, có vị là lãnh đạo các ban ngành chuyên môn của giáo hội. Cho nên đó cái giáo dục đó, nền tảng Phật học đó, được xem là vững chắc nhất. Vì thiếu nó đó, chúng ta không thể xây dựng một cái tòa lâu đài Phật giáo ở trên cao được. Cho nên học Phật pháp và căn bản và vỡ lòng là rất cần thiết. Người xuất gia khi vào chùa đang tập sự, hoặc là đã làm sa di, hoặc là sa di rồi đang nỗ lực để làm thầy, thì cũng đều phải trải qua các lớp Phật học như các Phật tử bây giờ đang học. Cách học ngày nay tiến bộ hơn, chúng ta học bằng tiếng Việt dễ hiểu hơn, diễn đạt một cách rộng rãi hơn. Nhà giáo thì dùng phương pháp và kỹ thuật số để giảng dạy, chẳng hạn như là dùng máy phóng ảnh, con chữ giảng ra thật là to để chúng ta có thể nhìn thấy, ghi chép được, thâu băng được, về nghe lại, cái gì không hiểu thì hỏi liền ngay lập tức. Cái này, phương pháp như thế nó tiến bộ hơn ngày xưa. Và do đó đó các học viên phải cam kết với chính mình rằng là tôi sẽ không làm phụ lòng người đã giảng dạy Phật pháp cho tôi. Thì bằng cách học đó đó, các quý Phật tử lần lượt sẽ trở thành là những người nắm bắt được tư tưởng Phật học, và trở thành cánh tay nối dài để truyền thông chất Phật mà mình học được từ lớp học. Nếu mà không làm được như thế đó thì vẫn còn đó một cái khoảng cách rất lớn giữa thầy dạy học và người tiếp nhận Phật pháp. Điều hai, vai trò của nhà giáo. Trong lời dẫn của MC đó, chúng ta có nghe đến một cái đoạn đề cập rằng đó là thầy giáo là người đưa đò thầm lặng. Hành lý mà thầy giáo chuyên chở trên chuyến đò của mình đó là những con chữ. Và học trò đó, dầu ở cấp bậc học nào đó, ngồi trên chiếc thuyền đó được thầy giáo đưa qua sang sông. Và mở rộng hơn đó, chúng ta có thể suy luận rằng là trải qua những cái lớp học sau lớp 12, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều người học trò để trở thành đó là quan to, chức lớn, thành công, đỗ đạt. Nhưng mà người lái đò đó vẫn tiếp tục cái công việc ở bên bến đò của mình ngày xưa. Đó là trường hợp của các giáo viên dạy mẫu giáo cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Chứ đó không phải là áp dụng cho những nhà giáo dạy trình độ cử nhân trở lên. Tôi cho rằng là đây không phải chỉ là cái quan niệm cá lẻ, mà nó là quan niệm chung của nền là hiến chương nhà giáo Việt Nam. Ở đâu chúng ta cũng nghe nói đến nhà giáo là người đưa đò thầm lặng. Tôi thì hoàn toàn không thích cái khái niệm này, vì nó chỉ phù hợp cho cái lớp và học cấp 1 trở xuống thôi. Tức là kiến thức của học viên đó lệ thuộc hoàn toàn vào sự cung ứng thông tin tri thức từ người giảng dạy. Người đưa đò như thế nào? Chúng ta thấy là có một chiếc đò, có một cây chèo hoặc hai cây chèo. Người chèo đò được sánh ví như là thầy giáo được sánh ví như người chèo đò. Các học sinh đó trở thành là khách ngồi trên chiếc thuyền. Như vậy đó, người chèo đò sẽ làm hết tất tần tật mọi việc. Học sinh chỉ ngồi đó thôi, để hưởng thôi. Cái đó không phải là giáo dục. Ở trình độ cấp 1 trở xuống, vì đó là học sinh nó chưa có thể tự học được. Việc truyền trao tri thức đó, nó lệ thuộc vào cái kỹ năng truyền đạt của người giảng dạy. Còn ở cấp 2 trở lên, đặc biệt là từ cấp 3 và cử nhân trở lên đó, thì chúng ta sẽ không thể dùng hình ảnh người chèo đò để sống với vai trò của nhà giáo được. Nhưng rất tiếc đó, truyền thống giáo dục Việt Nam có thích dùng như thế thôi. Như vậy là chúng ta vẫn còn đó một cái thói quen, toàn bộ những gì mình có được về phương diện tri thức và chữ nghĩa là từ cái sự tru cấp của thầy cô giáo như là người lái đò thôi. Có sức nhiều đó thì chở một cái chiếc đò to với nhiều người ngồi trên đó. Còn nếu mà sức ít đó, thì là chở ít người hơn. Mệt đó, thì chở chậm một chút xíu. Khỏe đó, thì lái nhanh hơn. Hoàn toàn bị động và lệ thuộc vào người truyền trao kiến thức. Và cái đó không phải là giáo dục. Trong Phật học đó, thì chúng ta thường đọc là Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư. Cái chữ tiếp dẫn là dở lắm. Thì nhớ giữ là chữ đạo sư thôi. Tất cả các vị tăng sĩ tu học theo Phật pháp và chuẩn mực đó đều phải là một vị đạo sư. Chứ đạo đây là hướng dẫn, chứ phải là con đường đó. Dù đó là đồng âm nhưng mà là dị tự trong chữ Hán. Sư là người thầy, người thầy dẫn dắt. Nó khác với người thầy chèo, tức là nâng đỡ cho học trò của mình qua bên bờ. Mà học trò phải làm việc gì hết á, chỉ ngồi để hưởng được cái thành quả thôi. Và cái này nó ngược hoàn toàn với giáo dục. Giáo dục á là truyền đạt cái kỹ năng sống, trên nền tảng là truyền đạt cái kỹ năng con chữ. Và để sống cuộc đời dựa vào tri thức học được á, thì mỗi học viên phải là người trải nghiệm nó trong đời, chứ không ai chèo dùng cuộc đời cho mình, không ai lái dùng cái cuộc đời cho mình. Mình phải tự làm công việc đó. Do đó đó, đạo sư được sử dụng để chỉ cho các vị tăng sĩ, mà vĩ đại nhất là Đức Phật Thích Ca, người sáng lập ra đạo Phật, người dẫn dắt con đường, người chỉ dẫn con đường. Và cái công việc của người học là gì? Đi theo con đường đã được gọi là chỉ dẫn, và có thể thậm chí là có thể đi tốt hơn, đi nhanh hơn, đi ngắn hơn, đi hiệu quả hơn, vì ít nhất là đã học được kinh nghiệm của người đi đường đã đi trước đó, chưa đạt lại. Do đó tôi thích dùng hình ảnh đó, thầy giáo đó là đạo sư, chứ không phải là người chèo đò. Và cái kỹ năng dẫn dắt thế nào đó để cho người học đó, từ một cái kiến thức nền tảng mở rộng ra thành là kiến thức nâng cao và chuyên sâu. Và các học viên đó phải nỗ lực làm sao mình giỏi ngang bằng thầy mình. Và về lâu về dài đó, mình phải giỏi hơn thầy của mình. Đó là nền giáo dục tiềm năng để chúng ta phát huy ngày càng tiến bộ hơn, ngày càng là tốt đẹp hơn, chứ không có thể chỉ tiếp thu cái gì được truyền trao thôi. Vì được truyền trao đó là mình học 10 đạt được 5, 7, 8, 9 là nhiều lắm rồi. Còn dạy phương pháp, dạy kỹ năng để đạt được tri thức cho nên đã nghiên cứu có hệ thống, thì tất cả các học viên đó chắc chắn nó sẽ đào sâu được cái tri thức của mình. Do đó vai trò đạo sư của các vị tăng sĩ là rất lớn. Điều này tôi nói rất nhiều ở trong các buổi giảng, rằng là một vị tăng sĩ thời hiện đại đúng tinh thần Phật dạy đó phải là một bác sĩ về tinh thần. Chỉ cần nhìn và nghe vài câu các Phật tử nói chuyện với nhau thôi, mình biết là nỗi khổ niềm đau của Phật tử đó là đang bị vướng kẹt ở chỗ nào, nguyên nhân gốc rễ của nó là cái gì, và mình đủ sức để cho cái toa thuốc hướng dẫn cho cái người đó thoát ra khỏi cái vướng mắc này. Vấn đề còn lại đó là Phật tử đó người ta có chịu là uống cái toa thuốc đó bằng cách là thực tập nó hay không thôi. Nếu Đức Phật còn sống, Ngài cũng không thể làm thế công việc cho chúng ta, Ngài cũng không thể ban sức khỏe cho chúng ta, Ngài cũng không thể là dùng cái thức bản của Tề Thiên đó là đẩy chúng ta tới cái mục đích cần đến. Chúng ta phải tự đi, Ngài chỉ được, Ngài dẫn dắt ta. Và đó là cái vai trò của nhà giáo đích thực. Kinh Pháp Cú có bài kệ nói rất rõ về ý nghĩa này từ Đức Phật. Trong đại dương luân hồi, các con hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Trong bóng đêm là khổ đau, mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc thôi, là người dẫn đường đúng nghĩa thôi, chứ không đi thế con đường. Do đó tất cả các học viên nên xem người hướng dẫn Phật pháp với mình ở đây trong lớp giáo lý Bát Chánh Đạo là Thượng Tọa Đồng Trí. Trước đây thì có thêm Đại Đức Minh Chánh, về sau có thể có thêm những vị thầy khác, hoặc là bất cứ một lớp học nào thì thầy của mình cũng chỉ là người dẫn đường thôi. Công việc chúng ta là học Phật pháp, tiêu thụ Phật pháp, ứng dụng Phật pháp, truyền đạt Phật pháp để giúp cho những người đó tức là kém may mắn hơn mình đi sau mình đó cũng được may mắn như mình. Điều ba, tu canh và kỹ năng sống. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật có đề cập đến hình ảnh, và đặc biệt là trong kinh Pháp Cú, hình ảnh đó được mô tả như thế này: có một tu canh, nếu như thực khách đó dùng một cái muỗng, nĩa, đũa bằng inox đặt vào ở trong là lòng của tô canh nóng hừng hực, thơm ngát, và để cho đến lúc mà tô canh đó là nguội lạnh, thậm chí để vài ba ngày sau tô canh bắt đầu nó bị hôi hư, các dụng cụ phục vụ cho ăn uống này đó vẫn không thấm được cái mùi vị của canh, vì inox á là không bị rỉ sét, không bị hấp thu và tiến trình oxy hóa. Và đức Phật đó cũng tương tự như thế đó, nếu tâm chúng ta không mở ra để đón nhận những điều mình chưa biết, để điều chỉnh những điều mình hiểu sai, để đào sâu những gì mình đã biết rồi, đã học rồi, thì chúng ta không khéo sẽ trở thành là cái muỗng y nắp ở trong tô canh Phật pháp thôi. Và như vậy cái công sức của các vị giáo thọ chuyện nào chúng ta nó trở nên đó là mất đi cái hiệu dụng của nó. Do đó đừng trở nên muỗng, dĩa, đũa, inox ở trong tu canh Phật pháp. Chúng ta phải là người hấp thu được cái chất bổ và hương vị của canh. Nói như thế đó thì học Phật không phải là để tích tụ tri thức mà đi đối đáp với mọi người, để khoe rằng là mình có kiến thức là giỏi giang hơn người khác. Mà học là để thực tập, học là để trở thành, học là để sống với nó. lỗ hổng của nền giáo dục hiện nay trên thế giới là gì? Dạy chữ, sau đó dùng cái kiến thức của chữ nghĩa để lập nghiệp. Gọi chung á, giáo dục là để dạy lập nghiệp thôi. Chúng ta thấy là mất hẳn hoàn toàn cái kỹ năng sống mà vốn á rất cần thiết để đưa vào trong các cấp học. Rất tiếc là các trường lớp, các hệ thống giáo dục trên thế giới không quan tâm đến vấn đề này. Có nơi vẫn còn may mắn là đưa cái môn đức dục, tức là giáo dục đạo đức, vào trường học. Nên đó là một phần đó, hình thành ra cái kỹ năng sống của học trò, học viên, sinh viên. Nhưng mà ở nhiều nơi, chẳng hạn như Việt Nam, sau năm 1975 cho đến cách đây khoảng 10 năm đó, thì môn đó bị mất hẳn ở trong nhà trường. Từ đó nó dẫn đến đó là cái tình trạng đó là tội phạm hóa và trẻ em hóa tội phạm. Tình trạng tội phạm nó trở nên là nguy hại hơn, hung hãn hơn, ác độc hơn, tàn nhẫn hơn. Và nó có cái chiều hướng lại ngày gia tăng. Đó là vì mất cái nền tảng đạo đức và kỹ năng sống. Học Phật đó là chúng ta học về cái kỹ năng sống. Nói theo ngôn ngữ hiện đại. Sống thế nào để cho mình mở mang được trí tuệ, xóa bỏ mê tín dị đoan, thoát khỏi nơi sợ hãi, hiểu rõ nhân quả, thấy rõ được các quy luật, làm chủ được mọi thứ và nắm chắc được vận mạng trong tầm tay của mình. Đó là kỹ năng lớn nhất. Kỹ năng sống thứ hai đó là áp dụng vào trong đời sống xã hội và gia đình, để mọi người và tương quan xã hội khi có cơ hội tiếp xúc với chúng ta và chúng ta tiếp xúc với họ đó, chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại cái sự thoải mái, an lạc, hạnh phúc, vui tươi. Không ai than phiền mình, không ai trách mắng mình, không ai đó là có thể là ghét bỏ mình. Đó là những kỹ năng sống rất quan trọng. Và Phật giáo chính vì thế ở góc độ này đó, có một số nhà Phật học không muốn ghi nhận nó là triết học, bởi vì nó là một cái nền tảng kỹ năng sống mà. Nó là con đường để sống, con đường để thực tập, con đường để hành trì, con đường đó để trở thành những giá trị gọi là an vui. Đó là một cái cách hiểu. Thì theo tôi, kỹ năng sống đó, từ việc ứng dụng Phật giáo đó, nó phải bao gồm được các yếu tố sau đây. A. Có tâm. Đạo Phật dạy chúng ta có được cái tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm từ bi, tâm nhân ái, tâm tha thứ, tâm vĩ đại, tâm phụng sự. Nói chung đó là tấm lòng. B. Sống với cái tâm, đó là tầm nhìn xa, tầm hiểu biết rộng. Thì càng học Phật rồi đó, chúng ta thấy rất rõ là gì? Cái thế giới mênh mông này đó, tất cả mọi thứ nó diễn ra theo quy luật hết á. Quy luật nhân quả, quy luật thời tiết, quy luật vật chất, quy luật tâm. Không có gì ngoài các quy luật đó. Cho nên đó là hiểu các quy luật, sống với các quy luật đó thì chúng ta sẽ làm chủ được cuộc sống này. Và nhờ có cái tầm như vậy đó, mình làm gì mình sẽ nghĩ thấy được cái vấn đề ở góc độ vĩ mô và quy mô, chứ không có nhìn một cách hạn hẹp, không chấp một cái tiểu tiết, không để ý tới những cái gút mắt nho nhỏ, những cái chuyện nhỏ đó không quan tâm. Chúng ta phải quan tâm đến cái tổng thể hơn, cái lớn hơn, và làm việc, dù là làm việc đời hay việc đạo, có cái tầm nhìn to, hiểu biết lớn, ý tưởng rộng như thế đó, chúng ta thoáng đạt lắm, không vướng chấp, không có phiền não, không trách mắng, không có gọi là trách cứ người này người nọ, mà chúng ta nhìn thấy một cái tổng thể lớn hơn để tạo ra một cái thành quả tốt đẹp hơn. C. Trí tuệ. Nhờ học Phật pháp, một hình thức của văn tuệ, tức là tuệ giác phát sinh nhờ chúng ta đọc nhiều chân lý Phật, tuệ giác Phật, đạo đức Phật, tri thức Phật, chất Phật. Cho nên là chúng ta mở rộng được cái sự hiểu biết về tầm nhìn thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan và lối sống. Do đó, nơi nào có lớp giáo lý, nơi nào có thuyết giảng, nếu không trực tiếp đi đến nghe được thì quý vị nên nghe lại trên trang mạng. Ngày nay thời kỹ thuật số, chúng ta được truyền trực tiếp, chúng ta có thể nghe lại nhiều lần, nó khác với thời xưa. Cho nên sự mù chữ Phật pháp đó, nhờ đó cũng được là tháo mở dần, kết thúc dần, xóa bỏ dần, đến lúc nào đó kết thúc trọn vẹn. Như vậy là nghe Phật pháp, học Phật pháp, hành Phật pháp đó, chúng ta sẽ tăng trưởng được trí tuệ. D. Phụng sự. Học Phật là để phụng sự. Cái quan điểm này đó là quan điểm của Đức Phật. Chùa Giác Ngộ chúng ta đó là có ba tượng Đức Phật Thích Ca. Ở chính giữa là tượng Đức Phật Thiền Định, tượng trưng cho việc thực tập và bát chánh đạo trên nền tảng tứ diệu đế để kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau và giúp cho Sa Môn Tất Đạt Đa chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử. Bên tay trái từ dưới nhìn lên là tượng Súc Địa. Theo Phật giáo Nam truyền đó là thời khắc tại cội Bồ Đề đạo tràng, 3.000 tam thiên đại thiên thế giới chứng biết được sự giác ngộ lịch sử của Đức Phật Thích Ca, chứ không phải là một cái huyền thoại. Còn theo Phật giáo Đại thừa đó thì nhập thì Súc Địa có nghĩa là tiếp xúc trái đất, mà hiểu theo nghĩa triết lý đó, đó là đi vào cuộc đời. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đi vào cuộc đời với 49 năm hoằng chân lý, truyền đạo đức, nói theo Đại thừa, và 45 năm nói theo Phật giáo Nam truyền. Sự nhập thế của Đức Phật Thích Ca khó có thể tìm thấy bất kỳ một nhân vật sáng lập tôn giáo nào bằng 1/10, chứ đừng nói gì là tương đương. Về phương diện này, Đức Phật Thích Ca xứng đáng ngồi riêng một chiếc để được phụng thờ. Bên tay phải từ dưới nhìn lên đó là tượng Đức Phật chịu pháp luân, tức là vào cuộc đời độ sinh đó bằng là phương pháp Tứ Thánh Đế, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bằng con đường bát chánh đạo, bao gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ. Rất tiếc đó là tại miền Bắc người ta ngộ nhận là ba tượng này của một Đức Phật Thích Ca với ba ấn tướng trở thành là Phật Tam Thế, gọi chung là Tam Thế, rồi Phật hiện tại, Phật quá khứ, Phật vị lai. Còn ở Trung Quốc và những nước ảnh hưởng từ truyền thống Phật giáo này đó, thì ta giữ lại tượng Đức Phật Thiền Định thôi, chứ nó tu rụt tu rị, ít có nhập thế phụng sự nhân sinh. Đang khi đó toàn bộ triết lý của Đức Phật đó, nó là nhập thế xã hội. Ở một góc độ nào đó nó còn bao gồm luôn nhập thế chính trị. Nhưng mà rất tiếc là do vì làm đạo theo kiểu tu rụt tu rị, tức là phần lớn các tông phái của Trung Quốc nói chung và các tông phái tiêu biểu của Trung Quốc nói riêng, như là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông đó, chỉ nhấn mạnh đến cái việc tu ở trong chùa thôi. Phật tử quần chúng đó muốn hiểu Phật pháp phải đến chùa. Còn tăng sĩ đó là yếu kém trong việc năng động, tức là ra ngoài xã hội là tiếp xúc quần chúng để giúp cho quần chúng giác ngộ được chân lý và sống tốt. Ngày xưa thì Đức Phật mỗi ngày đi thiền hành, mượn cái phương tiện hành khất để tạo nhân duyên tốt cho Phật tử cúng dường, và nhân cơ hội đó Đức Phật mới truyền bá chân lý. Chứ Đức Phật không ngồi ở chùa một mình, này rất năng động. Và lục ba la mật, tức là 6 pháp nhập thế của Bồ Tát đạo đó, chúng ta thấy là bắt đầu từ cái lòng từ bi và kết thúc ở trí tuệ, rất là ấn tượng. Các Phật tử phải thấy rất rõ là cái kỹ năng sống của chúng ta là gì, phải bắt chước các vị tăng sĩ nhập thế phụng sự. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều các vị tăng sĩ và Phật tử tại gia cứ nghĩ rằng là tu là gì, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, bái sám ở trong chùa chấm hết, không có phụng sự. Và có nhiều trường phái Phật giáo coi là cực đoan đến độ đó là cấm không cho tu sĩ làm từ thiện đó. Nó nghĩ Đức Phật dạy bố thí là yếu tố đi đầu của Bồ Tát đạo, mà không làm từ thiện thì làm sao mà mở cửa ngõ cho quần chúng tiếp cận với đạo Phật được. Lạc hậu đến thế, sai lầm đến thế, mà là đã trở thành truyền thống rồi ở một số trường phái Phật giáo rồi. Và từ đó đó nhiều Phật tử nghĩ rằng là tu sĩ nào mà còn đi làm từ thiện, còn đi làm Phật sự, còn tổ chức sự kiện, còn làm các công việc văn hóa Phật giáo, đó là còn vọng duyên, còn phan duyên, còn đi vòng ngoài, hết sức lầm lạc. Vì những quan điểm đó sẽ đẩy đạo Phật vào ngõ cụt. Và điều đó không có trách gì Nho giáo đã từng tấn công Phật giáo là gì? Thầy chùa là ngồi mát ở Bát Vàng, không có lao động. Thời kỳ sau chủ nghĩa đó, nhiều người theo triết học Mác Lênin đó đã ngộ nhận cho rằng là gì? Tu sĩ là gây chùm rễ con mặt xã hội, không có lao động tay chân. Họ cứ nghĩ đơn giản lao động là lao động tay chân, chứ họ không hiểu được lao động trí óc, lao động đạo đức, lao động tâm linh. Những loại hình lao động có giá trị rất cao cấp. Mà rất may đó là những cái ngộ nhận như thế là dần dà đã được vượt qua bằng những cái sự chuyển nghiệp và nhận thức. Do đó đó, với bốn cái phương diện kỹ năng sống đó, các quý Phật tử đó phải làm gương rằng đó, ở trong nhà của tôi, ở nơi tôi làm việc, trong các mối quan hệ xã hội mà tôi giao tế đó, tôi phải là một Phật tử thuần chất Phật. Nó thấm trong người của mình. Ai nóng tính thì nỗ lực đó là vượt qua nóng tính. Ai tham lam đó là kết thúc lòng tham. Ai si mê, mê tín dị đoan đó thì nên đó là giả từ nó. Ai cố chấp nó trở nên là quan hỷ tùy hỷ. Ai xúc cảm nhiều đó thì nên phát triển trí tuệ để làm chủ bản thân mình. Tức là mình phải chứng minh mình là có những cái tiến bộ từ việc tu học Phật. Và đó là kỹ năng sống rất là có giá trị. Kính thưa tất cả các học viên, lớp giáo lý Bát Chánh Đạo đó đã kéo dài gần 2 năm. Từ giai đoạn chùa đang trùng tu tới bây giờ tới là điều kiện tương đối là đầy đủ. Nó sẵn sàng để phục vụ cho các Phật tử. Nhưng mà qua báo cáo đó thì thời điểm cao đó là được 150 người. Như những ngày mà mưa do dông lớn đó, thậm chí là có mưa lất thất thôi, số lượng còn lại 100, có khi 50, có khi 20. Đó là điều rất là yếu ớt. Chúng ta có áo mưa nè, chúng ta có các phương tiện để mà trú mưa, thì những cái cơn mưa như thế nó đâu có ảnh hưởng gì đến cái việc học đó. Mà đang khi đó người giảng dạy bỏ công sức ra không tiếc nuối cái công sức và sức khỏe của mình, mà người đi học là yếu như thế, mà học hoàn toàn miễn phí chứ, chứ phải học mà tốn tiền đâu. Cái gì miễn phí đâu lúc nó không quý. Ở nước ngoài đó, đặt lại đặt ma mà đi thuyết giảng, đôi lúc vé phải bán 300 đô, mà bán trước 1 năm, mua chậm là không có chỗ, chậm chân thì hết, mà nhanh chân mới còn. Còn các lớp giáo lý ở nước Việt Nam chúng ta là thường là miễn phí, là lúc là học viên không có quý trọng. Chúng ta phải quý trọng chánh pháp để mà là lắng tâm nghe. Có mặt trong lớp học là mình không có nói chuyện, không lơ đễnh, không để tâm mình đi du lịch chỗ này chỗ nọ, thì mình mới khắc sâu được. Học kỹ thì bước ra khỏi phòng học là chúng ta nhớ rồi, về nhà không cần học bài. Còn mà học trong lớp không kỹ rồi, về nhà học bài hoài nó cũng quên. Và cuối cùng á, trong cái kỹ năng sống thì tôi mong á, các Phật tử khi mình học lớp giáo lý thứ hai đó, mình nó là đủ sức để làm là giảng viên lớp giáo lý thứ nhất lớp 1. Tức là truyền đạt những kiến thức mình học được á, từ sách vở, từ trường lớp, từ các thầy, thì chúng ta cũng nên truyền đạt lại cho những người đi sau chúng ta. Thì giống như học lớp 10 có thể dạy luyện thi lớp 9, học lớp 2 có thể dạy hướng dẫn lớp 1. Cái đó đâu có khó. Nghề dạy thở làm riết nó quen. Và giáo hội hiện nay đang kêu gọi các quý Phật tử để trở thành là hoằng pháp viên cư sĩ, tức là các cư sĩ làm nhà hoằng pháp bằng cái kỹ năng sống của mình, bằng cái tri thức và học của mình, bằng đạo đức và phẩm chất cao quý của mình trong đời thường, để dẫn dắt những người là bạn bè, thân quyến, đối tác, cộng sự và đặc biệt là người thân trở thành Phật tử, nhất là từ nhỏ. Thì chờ đến cái tuổi mà trưởng thành rồi đó mới đi vận động họ nha, khó lắm. Vận động 10 người thành công được 1 người, mà đôi lúc phải mất 2 năm, 3 năm chưa chắc ta đã nghe nè. Nhưng mà còn hồi nhỏ đó, nhất là trẻ thơ này nè, mình dẫn dắt, truyền đạt, giúp đỡ, thì chúng ta đã trở thành Phật tử rồi. Từ đó về sau chúng ta rất là khỏe. Thì rất mong các quý Phật tử học lớp giáo lý Bát Chánh Đạo tại chùa Giác Ngộ đều trở thành các quần pháp nhân cư sĩ như giáo hội đang trông đợi, thay mặt cho bổn tự chùa Giác Ngộ, tôi tri ân và ngỏ lời tán dương thượng tọa Đồng Trí, người đã dày công hướng dẫn lớp giáo lý Bát Chánh Đạo. Không phải ai cũng làm được công việc đó. Một công việc đó rất là thầm lặng nhưng mà giá trị rất lớn. Tôi thì có cái nguyện vọng này từ lâu, nhưng mà việc Phật sự đó nó buộc phải đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Có muốn ngồi yên như thượng tọa Đồng Trí để giảng dạy cũng không thể được. Rất mong các quý Phật tử nhân được cái thiện duyên này đó, và biến mình trở thành một người đó là hiểu sâu Phật pháp, để trở thành những Phật tử lão thành như là cư sĩ Tâm Minh Lên Đình Thám, Chánh Trí Mai Thọ Truyền, Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm, Minh Chi, Trần Tuấn Mẫn, Nguyên Giác, Phan Tấn Hải, Tâm Diệu, vân vân, và nhiều vị cư sĩ lão thành khác. Chúng ta còn quá ít các vị cư sĩ trí thức. Thì bằng qua những cái lớp học như thế này đó, thì tôi kỳ vọng làm sao để cái lớp cư sĩ trí thức là ngày càng nhiều hơn, thì Phật giáo mới thịnh hành được, mới đi vào từng ngõ ngách cuộc sống được. Cho nên nếu Phật giáo mà chỉ trông mong vào lớp tu sĩ thôi, mà đi các tu sĩ thì giới hạn cái tương tác xã hội, thì không thể nào truyền bá Phật pháp khắp mọi nơi mọi chốn được. Chúc tất cả các học viên được an lành trong Phật pháp, hành tâm trong cuộc đời và trở thành là người tốt đạo đẹp đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.